là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ tư nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức diễn ra.
Tỉnh Yên Bái tham gia hội nghị giải ngân vốn vay VKB.
Trung úy công an tỉnh Yên Bái nhặt được của rơi tìm tận nơi trả cho người bị mất. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại hội khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ tư nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội khuyến học các tỉnh Tây Bắc, lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh và 140 đại biểu đại diện cho hơn 198.000 hội viên các cấp hội, các dòng họ, bản làng hiếu học trong toàn tỉnh. Tin của phóng viên Nguyễn Nhung.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học tỉnh tiếp tục có bước đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội khuyến học lần thứ 3 đã đề ra. Hội đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, phát huy vai trò nòng cốt trong việc liên kết với các lực lượng, các tổ chức, vận động toàn dân tham gia khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay 100% xã phường thị trấn, thôn bản tổ dân phố trường học trên địa bàn tỉnh có tổ chức hội. Phong trào xây dựng các mô hình học tập đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa. Nổi bật phong trào xây dựng đơn vị học tập cấp xã vượt 20%, xây dựng cộng đồng học tập cấp xã vượt 10% so với nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 3. Cùng với đó, Quỹ khuyến học khuyến tài cấp tỉnh 5 năm qua đã vận động ủng hộ được trên 10 tỷ đồng. Quỹ hội khuyến học cấp huyện luôn duy trì từ 200 đến 500 triệu đồng, qua đó giúp hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên khen thưởng kịp thời học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong nhà trường đã góp phần tích cực vào việc duy trì, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, tiêu biểu trong các phong trào thi đua được lan tỏa trong cộng đồng. Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận bàn phương hướng nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ tới, trong đó tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vai trò nòng cốt, năng động sáng tạo, chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ cộng đồng, xây dựng mô hình công dân học tập, huyện học tập, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ công tác hội. Đồng thời cũng tại đại hội, các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp trong xây dựng, nhân rộng các mô hình, phát triển quỹ khuyến học. Phát biểu tại đại hội, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam, đã đánh giá cao và biểu dương hoạt động công tác khuyến học tại tỉnh Yên Bái trong 5 năm qua. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam nhấn mạnh.
Kết quả đạt được của Hội khuyến học của một tỉnh miền núi như Yên Bái là rất đáng tự hào. Trung ương Hội khuyến học Việt Nam đánh giá cao và xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích nổi bật mà Hội khuyến học các cấp, các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập của tỉnh Yên Bái đã đạt được, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của Hội khuyến học Việt Nam và của Yên Bái trong 5 năm qua.
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả trong công tác khuyến học, đồng thời khẳng định công tác khuyến học đã bám sát chủ trương của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới các cấp hội tập trung một số nhiệm vụ sau.
Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội các cấp ngày càng vững mạnh, trong đó đặc biệt chú trọng việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp hội, thu hút sự tham gia đông đảo của các tập thể cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, và cũng đồng tình cao với ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội, đó là tôi đề nghị hội đưa chỉ tiêu phấn đấu số hội viên tăng từ 24% của nhiệm kỳ này lên mức từ 28 cho đến 30% dân số cho nhiệm kỳ tới. Thiết thực xây dựng xã hội học tập, tạo động lực mới, sức bật mới cho hoạt động khuyến học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Là các cấp hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, của cơ quan đơn vị, chủ động tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội, mở rộng nâng cao chất lượng phong trào khuyến học khuyến tài ở tất cả các địa phương, cơ quan đơn vị, tuyên truyền và nhân rộng, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, tiến tới triển khai xây dựng mô hình huyện học tập, triển khai nghiêm túc việc thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập, đánh giá kỹ lưỡng về chất lượng, hiệu quả để mở rộng thực hiện trong cộng đồng. Tiếp tục phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài ở tất cả các cấp, các cơ quan đơn vị địa phương và cộng đồng để hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có năng khiếu, có tài năng và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Là mỗi hội viên, cán bộ hội khuyến học các cấp cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, lòng nhiệt tình đối với công tác hội để luôn là những hạt nhân tích cực, tấm gương tiêu biểu, gương mẫu trong công tác hội nói chung cũng như trong các hoạt động khuyến học khuyến tài của gia đình, dòng họ, cộng đồng, của cơ quan, đơn vị, của tổ chức mình nói riêng và xã hội nói chung. Từ đó thúc đẩy hơn nữa công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của quê hương Yên Bái. Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cấp hội khuyến học.
Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 29 đồng chí. Đồng chí Triệu Tiến Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể và tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cũng tại đại hội, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan đã tặng Quỹ khuyến học tỉnh Yên Bái 100 triệu đồng. Nhiều đơn vị doanh nghiệp đã trao tặng ủng hộ quỹ.
Ngày 28 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị trực tuyến về giải ngân vốn vay VKB năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2020, cả nước có 36 dự án, chương trình trung ương và địa phương sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB với tổng vốn vay cam kết là 7,3 tỷ đô la Mỹ. Đến hết tháng 9 năm 2020 đã giải ngân đạt 688 triệu đô la Mỹ. Mặc dù giá trị giải ngân tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng tiến độ vẫn khá thấp so với tổng mức giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tình hình giải ngân vốn vay VKB của tỉnh trong 9 tháng năm 2020. Theo đó, năm 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện 5 dự án sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài của nhà tài trợ VKB với tổng số vốn là trên 547 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 27 tháng 10, tổng giá trị giải ngân đạt gần 224 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2020, tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn đạt gần 492 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch. Số vốn không có khả năng giải ngân còn lại là gần 55 tỷ đồng. Nguyên nhân, do một số dự án bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên các thủ tục đấu thầu, ký kết hợp đồng, tổ chức trao thầu chậm hơn so với dự kiến và thủ tục rút vốn chậm. Tỉnh Yên Bái đề nghị các bộ ngành trung ương là cơ quan chủ quản các dự án tại trung ương, thực hiện các dự án giải ngân theo cơ chế vay dựa trên kết quả đầu ra, cần đẩy nhanh công tác kiểm đếm, xác minh kết quả để địa phương có điều kiện thực hiện các thủ tục rút vốn và giải ngân dự án. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền, tiếp tục bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 và các năm tiếp theo. Đối với các dự án chuyển tiếp, đề nghị cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công, vốn kéo dài năm 2019, vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 để Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái có đủ nguồn lực thực hiện đầu tư hoàn thành mục tiêu dự án theo hiệp định đã ký kết với nhà tài trợ.
Sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái đã phối hợp tổ chức hội thảo tăng cường quan hệ hợp tác giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị cây thuốc nam. Phóng viên Đình Nguyên, Nguyễn Minh đưa tin.
Tại hội thảo, các tác nhân, doanh nghiệp, chính quyền các địa phương và những hội viên Hội Đông y đã trao đổi, chia sẻ, thảo luận về những nội dung liên quan đến việc khai thác tiềm năng trong trồng, phát triển, bảo tồn những cây thuốc nam, những cây dược liệu quý, những thuận lợi khó khăn trong trồng và tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu như cây cà gai leo, cây khuôi nhung, cũng như kỹ thuật trồng chăm sóc, sơ chế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, việc sử dụng đất đai, mối liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong cung cấp bao tiêu sản phẩm, liên kết chuỗi giá trị để sản xuất ra những sản phẩm thuốc đáp ứng được các tiêu chuẩn, cạnh tranh được với những sản phẩm cùng loại, việc chủ động của nhóm sở thích trong trồng và phát triển cây thuốc nam. Qua đó đưa ra các giải pháp tháo gỡ cho người dân, tăng cường các mối quan hệ hợp tác đa chiều giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị cây thuốc nam để thực hiện các ý tưởng sản xuất kinh doanh, kết nối thị trường, nâng cao giá trị các sản phẩm từ cây thuốc nam. Đây là dự án được Phái đoàn Liên minh châu Âu tài trợ. Thông qua dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam từ năm 2018, do Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái đã tiến hành khảo sát về cây thuốc, bài thuốc tại 4 tỉnh, thành phố là Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La và Hà Nội. Qua thực hiện dự án tại tỉnh Yên Bái đã liên kết được 4 nhóm với 80 hộ nông dân trồng thuốc nam tại 4 xã Đông Quương, Mậu Đông của huyện Văn Yên, Cảm Ân, Bảo Ái, huyện Yên Bình với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc đông y Hợp tác xã Dược liệu Thanh Sơn Yên Bái.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa bàn giao nhà đồng đội cho Đại úy Thảo A Chu, lái xe Đại đội 27 Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà gỗ có diện tích 80m² với tổng trị giá 150 triệu đồng, trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ 82 triệu đồng từ nguồn quỹ xây nhà đồng đội của Bộ Quốc phòng năm 2020. Kinh phí xây dựng còn lại do gia đình, bạn bè và người thân hỗ trợ. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trạm Tấu và cấp ủy chính quyền địa phương đã tặng quà động viên quân nhân và gia đình tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, chung tay cùng cả nước hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã có nhiều chương trình hoạt động thiện nguyện nhằm quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Không thể kể hết những mất mát đau thương mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu. Thiệt hại từ những trận lũ liên tiếp chưa khắc phục thì nay người dân miền Trung lại đang phải gồng mình hứng chịu sức tàn phá nguy hiểm từ cơn bão số 9. Trước những khó khăn mất mát của đồng bào miền Trung ruột thịt, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các cán bộ nhân viên Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã khai thác các hoạt động thiết thực để quyên góp ủng hộ người dân miền Trung. Hàng trăm bộ quần áo được gấp ngay ngắn, hàng nghìn cuốn sách vở được gói ghém cẩn thận sẽ được các cán bộ nhân viên Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái trao tận tay người dân vùng lũ. Bà Nguyễn Thị Tố Uyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết:
Thực hiện cái công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai lũ lụt thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cũng có một cái công văn là công văn số 1292 để phát động tới toàn thể cán bộ công chức viên chức của ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Tôi là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ. Thì Hội Chữ thập đỏ Bảo hiểm tỉnh Yên Bái cũng đã phối hợp với Ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên để quyên góp vận động ủng hộ cho đồng bào miền Trung bằng các hình thức là tiền và hiện vật. Thì 100% cán bộ công chức viên chức của ngành bảo hiểm xã hội, ngoài cái việc quyên góp ủng hộ theo công văn là trừ một ngày lương thì các đồng chí cán bộ công chức viên chức còn ủng hộ bằng hình thức nữa là tiền, đóng tiền trực tiếp và hiện vật như là quần áo, thuốc men và mì tôm các loại.
Hơn 200 triệu đồng và rất nhiều quần áo, sách vở, thuốc men là kết quả mà chị Nguyễn Khánh Chi, cán bộ văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, quyên góp được sau hơn 2 tuần đăng tải bài viết kêu gọi trên trang Facebook cá nhân. Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đau lòng khi nhìn thấy những người đồng hương của mình đang phải gồng mình chống chọi với dòng nước lũ. Cái lạnh, cái đói, chị đã không hề ngồi yên. Chị chia sẻ.
Như mọi người đã biết thì ảnh hưởng của đợt lụt bão vừa qua tại miền Trung thật là kinh khủng. Quê hương của tôi đã tổn thất quá nặng nề. Nhìn thấy hình ảnh những ngôi nhà nước lũ ngập chỉ còn thấy nóc, rồi các cụ già và em bé phải leo lên mái nhà để tránh lũ, rồi người chồng đã khóc thét vì đưa vợ đi sinh nhưng lại bị cuốn trôi bởi dòng nước lũ chảy xiết. Tôi thật không cầm được nước mắt. Chính vì thế tôi đã kêu gọi bạn bè, người thân, đồng nghiệp và đã cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung. Từ những em nhỏ ở vùng cao cho đến các cụ già cũng gửi chút tiền tiết kiệm nhỏ của mình để ủng hộ cho đồng bào miền Trung, khiến tôi rất cảm động. Tính đến hôm nay thì tôi đã nhận được tổng cộng số tiền hơn 220 triệu đồng cùng với các mặt hàng nhu yếu phẩm như là quần áo, chăn màn, sách vở, bút, ba lô học sinh. Các đồng nghiệp của tôi hiện đang gấp rút để sắp xếp, đóng gói và kịp thời vận chuyển vào tỉnh Thừa Thiên Huế. Toàn bộ số tiền và hàng mà chúng tôi nhận được thì tôi sẽ trao tận tay đến các hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại và những gia đình mà có người mất do lật ghe trong đợt lũ vừa qua.
Cả nước đang hướng về miền Trung, đó là sự chia sẻ đầy tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân. Bằng những hành động thiết thực, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đóng góp những hành động thiết thực giúp đồng bào miền Trung sớm ổn định cuộc sống sau lũ.
Ngày 28 tháng 10 2020, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á, Liên đoàn mô tô thế giới, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tổ chức tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, giao lưu tọa đàm với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe năm 2020. Tại buổi tọa đàm, toàn thể học sinh sinh viên Trường Cao đẳng nghề Yên Bái được thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thực trạng và giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia, các quy định liên quan đến an toàn giao thông, luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số 100 của Chính phủ quy định mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên của trường còn được theo dõi các tiểu phẩm về các nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Tham gia buổi tọa đàm, các đại biểu đã trực tiếp trao đổi thông tin về công tác chỉ đạo cũng như các tác hại của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, cũng như khuyến cáo về phòng chống tác hại của rượu bia. Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Từ đó tuyên truyền vận động gia đình và cộng đồng chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông, đã uống rượu bia không lái xe, xây dựng văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
Khoảng 7 giờ ngày 8 tháng 10, Trung úy Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Bí thư Chi đoàn Cảnh sát Nhân dân 2, Công an tỉnh Yên Bái, trên đường làm nhiệm vụ tại tuyến đường thuộc thôn Làng Mảnh, xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu, nhặt được chiếc ví xe màu đen. Bên trong có thẻ đảng viên, chứng minh nhân dân, một giấy phép lái xe mô tô, một đăng ký xe mô tô, đều ghi tên Hờ A Cá, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại thôn Làng Mảnh, xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu, cùng 380.000 đồng. Ngay sau khi nhận được, Trung úy Nguyễn Hồng Kỳ đã đến nhà trao tận tay cho ông Hờ A Cá là chủ nhân đánh rơi ví. Hành động của đồng chí Trung úy Nguyễn Hồng Kỳ đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, hết lòng vì nước, quên thân, vì dân phục vụ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn cuối tranh cử, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục có các chuyến đi vận động tới các bang, trong khi ứng cử viên Đảng Dân Chủ chọn cách đầu tư cho quảng cáo trên truyền hình, tổ chức các sự kiện trực tuyến tại thời điểm nước Mỹ vẫn tác động mạnh từ COVID-19. Ngày 6 tháng 10, ông Trump đã tới Pennsylvania, có 3 chặng dừng chân, vận động tranh cử ở bang chiến địa này. Ông cũng có kế hoạch vận động tại Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan và Nebraska cuối tuần này. Ngược lại, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden sáng ngày 6 tháng 10 ở tại nhà riêng thuộc Wilmington, bang Delaware. Ông Biden đã bay tới bang Georgia trong ngày 27 tháng 10 và sẽ tới bang Florida trong ngày 29 tháng 10. Kế đó có thể là chuyến đi tới bang Iowa và Wisconsin vào cuối tuần. Ông Biden vượt trước đối thủ về quảng bá trên sóng truyền hình trong phần lớn thời gian vận động, dù mức độ chi tiêu của hai ứng cử viên này ngang bằng hơn trong thời gian gần đây. Từ đầu tháng 7 cho tới cuối tuần trước, ông Biden luôn dẫn trước về quảng cáo trên truyền hình, với số tiền chi cho hoạt động này lên tới 375 triệu đô la Mỹ, trong khi chiến dịch của ông Trump chỉ bỏ ra khoảng 189 triệu đô la Mỹ. Theo kết quả thăm dò tổng quát, ông Trump đang thua so với đối thủ Joe Biden khoảng 7% điểm ủng hộ của cử tri Mỹ.
Một nghiên cứu trên quy mô lớn công bố tại Anh ngày 27 tháng 10 cho thấy những người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mà không có biểu hiện triệu chứng ra bên ngoài, hay còn gọi là trường hợp lây nhiễm thầm lặng, có khả năng sẽ mất các kháng thể miễn dịch sớm hơn so với những người mắc có biểu hiện lâm sàng. Nghiên cứu cũng cho thấy phản ứng miễn dịch của bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ giảm dần theo thời gian kể từ sau khi nhiễm virus, và quá trình mất kháng thể này sẽ chậm hơn ở nhóm người từ 18 đến 24 tuổi so với nhóm người trên 75 tuổi.
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ những người có kháng thể có thể phát hiện được đang giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu điều này có khiến cho những đối tượng này có nguy cơ tái nhiễm virus gây bệnh COVID-19 hay không. Vì vậy, những người nhiễm virus SARS-CoV-2 mà không có biểu hiện ra bên ngoài được khuyến cáo phải tiếp tục làm theo hướng dẫn, tuân thủ quy định để giảm nguy cơ lây nhiễm cho bản thân và những người khác.
Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật quốc gia Gamaleya của Nga cho biết khoảng 19.000 người Nga đã tiêm liều đầu tiên của vaccine COVID-19. Người sau khi tiêm vaccine COVID-19 có thể gặp các triệu chứng nhẹ như thân nhiệt tăng lên 38 độ và đau đầu. Trong số những người đã được tiêm chủng, khoảng 15% có triệu chứng này, 85% còn lại không gặp bất kỳ khó chịu nào.
Bất chấp lệnh ngừng bắn nhân đạo do Mỹ làm trung gian đã có hiệu lực, các vụ đụng độ giữa Armenia và Azerbaijan vẫn tiếp diễn trong ngày 27 tháng 10 ở khu vực Nagorno-Karabakh. Cả hai bên tham chiến đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Chính quyền Nagorno-Karabakh thân Armenia khẳng định Azerbaijan đã pháo kích các khu định cư ở thủ phủ Stepanakert. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Armenia cáo buộc các lực lượng vũ trang Azerbaijan nã pháo vào một đồn biên phòng của Armenia gần biên giới với Iran.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 27 tháng 10 cho biết tỷ lệ mắc COVID-19 hàng ngày ở châu Âu đã tăng hơn 30%. Và số ca tử vong trong ngày của lục địa này cũng tăng gần 40% so với tuần trước. Theo phát ngôn viên của WHO, tiến sĩ Margaret Harris, một số quốc gia châu Âu bao gồm Pháp, Tây Ban Nha và Anh chiếm phần lớn số ca mắc mới COVID-19 tăng đột biến trong thời gian gần đây, với hơn 30% và số bệnh tử vong trong ngày tăng gần 40% so với tuần trước. Ngày 27 tháng 10, Italia ghi nhận 221 trường hợp tử vong do SARS-CoV-2, mức tăng cao nhất kể từ giữa tháng 5. Bất chấp các biện pháp hạn chế mới, trong đó có việc đóng cửa các quán bar và nhà hàng vào 6 giờ tối, Italia vẫn tiếp tục chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng cao với gần 22.000 trường hợp chỉ trong 24 giờ qua. Trong khi đó, Pháp cũng ghi nhận 523 ca tử vong trong ngày 27 tháng 10, con số cao nhất kể từ tháng 4. Về vấn đề liệu đợt bùng phát thứ hai có tồi tệ hơn đợt đầu hay không, bà Harris cho biết sẽ có một loại đỉnh dịch khác mà tổng số người chết có thể không cao như đợt bùng phát ban đầu.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ UEFA Champions League. Real Madrid đã có một trận hòa Tottenham trên sân của Munchen Gladbach. Sau nhiều đợt phản công, đến phút 33, Marcus Thuram đã mang về bàn mở tỷ số cho Munchen Gladbach. Phút 58, Thuram lần thứ hai ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha đệm bóng cận thành chuẩn xác. Không còn gì để mất sau bàn thua thứ hai, huấn luyện viên Zidane quyết định tung Hazard và Modric vào sân. Sau nhiều nỗ lực, đến phút 88, Real đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của Benzema. Thời gian cuối trận, Real dốc toàn lực cho mặt trận tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 90+2, Casemiro đệm bóng chuẩn xác gỡ hòa 2-2. 2-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với trận hòa thứ hai này, Munchen Gladbach đứng thứ hai ở bảng B, trong khi Real đứng cuối với 1 điểm. Khác với Real, Liverpool chỉ phải gặp đối thủ Midtjylland nên đã có được chiến thắng 2-0 dù cũng khá chật vật trong hiệp 1. Liverpool sử dụng đội hình với đa phần cầu thủ dự bị nên khởi đầu trận đấu không tốt. Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Klopp đưa Wijnaldum vào sân và sự thay đổi người này đã phát huy tác dụng khi Liverpool có bàn khai thông thế bế tắc ở phút 55. Đến lúc này, huấn luyện viên Klopp mới lần lượt sử dụng bộ ba tấn công Salah, Mane và Firmino để giữ vững thế trận tấn công. Phút bù giờ thứ 3, Salah bị hậu vệ Midtjylland phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho Liverpool được hưởng 11m. Từ chấm phạt đền, chính cầu thủ người Ai Cập ghi bàn ấn định tỷ số 2-0, giành chiến thắng dù không quá ấn tượng trước Midtjylland. Liverpool vẫn đạt được điều họ mong muốn là 6 điểm trọn vẹn sau hai lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League năm nay. Một đại diện khác của bóng đá Anh là Man City cũng được hưởng niềm vui chiến thắng trước Marseille ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League. Phút 18, Torres đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng của nước Anh. Sau khi nhận bàn thua, Marseille chơi rất quyết tâm, gây nhiều khó khăn cho đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola. Phút 76, Raheem Sterling tranh chấp bóng tốt, sau đó có đường chuyền rất hay cho Gundogan để tiền vệ người Đức đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Đúng 5 phút sau khi kiến tạo cho Gundogan, Sterling trực tiếp ghi bàn từ đường căng ngang như đặt của Bruyne, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Đánh bại Marseille với tỷ số 3-0, Man City củng cố vững chắc ngôi đầu bảng C với 6 điểm. Rạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Bartomeu và toàn bộ thành viên hội đồng quản trị của Barca đã quyết định từ chức. Chủ tịch Bartomeu đã phải chịu vô vàn áp lực sau hàng loạt kết quả bết bát của câu lạc bộ Barca thời gian gần đây. Cùng đỉnh điểm là việc rạn nứt mối quan hệ với Lionel Messi, khiến siêu sao người Argentina đòi ra đi trong thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Ông Bartomeu sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình vào năm 2021 tới, sau cuộc bầu cử được dự kiến tiến hành vào tháng 3. Tuy nhiên, các thành viên cấp cao của câu lạc bộ đã kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm loại bỏ Bartomeu ngay lập tức. Dự kiến cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành trong những tuần tới, nhưng đã không còn cần thiết khi Bartomeu và hội đồng quản trị quyết định từ chức.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông, gió đông cấp 2, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Trong ngày 31 tháng 10 năm 2020 và ngày 1 tháng 11 năm 2020, chương trình Trái tim cho em do Viettel Yên Bái phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 và Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, số 355 Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vào ngày 1 tháng 11 năm 2020. Các gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái nếu thấy người thân có triệu chứng sau hãy đưa đến khám. Đã được các bác sĩ tại các cơ sở y tế phát hiện nghi vấn mắc tim bẩm sinh. Thường hay bị ho, khò khè, tái đi tái lại nhiều lần. Thở khác thường, thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào. Trẻ hay bị sưng phổi, viêm phế quản. Trẻ có biểu hiện bú chậm, kéo dài trên 30 phút hoặc không thể chấm dứt bữa bú. Thở nhanh hay toát mồ hôi, đặc biệt sau các bữa bú. Trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, vã mồ hôi, thường rất dễ mệt. Môi, lưỡi, đầu ngón tay tím xanh, hụt hơi khi gắng sức. Trân trọng cảm ơn.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.